This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào thứ sáu cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn Tiến Dũng rất khỏe. Bảo khỏe không? Hôm nay trời nóng lắm nha, quý vị ra đường cẩn thận, đến 100, cái heat index nó lên đến 105 độ đó quý vị.
Nó nóng cũng giống như là tình hình ở Hoa Kỳ, anh Tiến Dũng hả? Kinh tế rồi ngay cả cái việc social xã hội cũng vậy, bây giờ thì cũng như là chúng ta thấy xôn xao cái việc đó là cái chủng Delta ở Hoa Kỳ, rồi việc những cái bên hai bên chống đối với nhau trong cái việc mà mang mask, mang khẩu trang, chúng ta thấy cái bộ hơi căng anh ha.
Không biết được chuyện này có hai, ở Mỹ lúc nào mày cũng có hai phe ra, phe đảng. Bên bảo bên dân chủ, bên cộng hòa thì nó cứ đấu đá vào tối ngày và người dân cũng chia thành hai phe luôn. Thì thôi chúng ta cứ phe nào giữ phe đó đi ha. Vâng, thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán không có được đẹp lắm bởi vì cái earning income của anh chàng Amazon nó làm ảnh hưởng chút xíu. Cũng như là con gọi là Delta variant, con cúm Vũ Hán này đó. Dow Jones thì giảm 79 điểm, hiện tại là 35.005 điểm. Nasdaq thì giảm 94 điểm, hiện tại là 14.683 điểm. SP500 giảm 19 điểm, 4.399 điểm. Thì nốt 15 là 1.23%. Dầu thô hiện tại bây giờ thì tăng lên 10 xu, 73 đồng 72 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì giảm 8 đồng 90 xu, hiện tại 1.826 đồng 90 xu cho 1 ounce vàng. Với lãi suất cố định trong 15 năm ngày là 2.30%, 20 năm là 2.87%, 30 năm là 3.01%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.111 đồng, bán ra 23.116 đồng. Vàng thì hiện tại là 56.480.000 đồng cho một lượng, bán là 57.930.000 đồng cho một lượng. Cái số bán ra và mua vào bán ra cách nhau rất là xa, cái thưa vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến ông Biden. Như hồi nãy chúng tôi có nói, đi vào chương trình tôi có nói là ông Biden. Ông Biden đã nói rằng sẽ cho mỗi người 100 đồng nếu chịu chích vaccine. Cái vấn đề này trước đây thì có nhiều tiểu bang họ đã đưa ra những cái reward tức là phần thưởng ha. Dù như có những tiểu bang được 1 triệu, tiểu bang được 2 triệu, tức là lottery draw, chích vaccine bỏ tên vô, họ móc ra mà đúng tên người nào người đó trúng thưởng. Thì bây giờ đại trà ai mà chích ngừa thì được 100 đồng. Theo như lời kiến nghị của ông là như vậy. Nhưng mà vấn đề ở đây là họ không phải vì tiền mà chích vaccine. Nhưng mà có nhiều người họ rất quan ngại với cái new vaccine. Nên họ không chích thôi. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng cái vaccine chúng ta, nếu mà quý vị nào mà underlying condition, chúng ta có bệnh, có như là tiểu đường hay là bị bất cứ bệnh gì mà chúng ta nghĩ rằng cái cơ thể chúng ta, cái immune system nó yếu đó, thì Tiến Dũng khuyên quý vị nên đi chích ngừa, quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Cái vấn đề là consumer spending. Người dân Hoa Kỳ tiêu xài rất mạnh. Trong suốt đại dịch mười mấy tháng người ta ở nhà, người ta không làm gì hết. Người ta dư tiền rất là nhiều. Xài biết xài gì, bỏ tiền đó. Và bây giờ khi mà cái social distance nó không còn nữa, người ta chích ngừa, bắt đầu người ta đi chơi trở lại. Và nhiều cái lĩnh vực như là nhà hàng, giải trí, travel, là đi du lịch bằng đường xe, đường biển, đường tàu, ngay cả máy bay, rồi họ đi casino nữa. Tức là số người bắt đầu úa ra ngoài đường để mà cái go back lại cái activity thì nó rất là mạnh rồi. Riêng mà tháng 5 nó đã lên đến, xin lỗi, tháng 6 vừa rồi đã lên đến 1%, theo như Bộ Thương mại cho biết buổi sáng ngày hôm nay. Cái vấn đề rất là khó chịu ở chỗ này. Mặc dầu người dân Hoa Kỳ đang tiêu xài, chúng ta biết 70% cái nền kinh tế quốc gia đó nó dựa trên cái sự tiêu xài của người dân, 70% account on consumers. Và khi mà xài như vậy thì nó lại bị inflation. Và inflation bởi vì nó có impact hai cái. Thứ nhất là tiền quá nhiều, chính phủ in tiền quá nhiều. Đến ngay giờ phút này, ngày hôm qua thì ông, xin lỗi, ngày thứ tư thì ông Jerome Powell, tức ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, cho biết rằng vẫn chưa tap off lại những cái gói cứu trợ, trong đó có những cái gói cứu trợ như là tiền interest rate không có lên, rồi mua bond 120 triệu, vân vân, 120 triệu. Và đến ngày hôm nay thì người dân mua nhiều nhưng mà cái cầu nhiều mà cái cung nó lại bị nghẹt. Tức là hai cái vấn đề đó đã làm cho cái inflation đội nóc nhà, cái dùng cái từ người ta dễ hiểu là bung nóc luôn, chứ không phải là hit the ceiling. Người ta nói là hit the ceiling là cái gì? Cao rồi phải không? Này nó qua khỏi cái ceiling luôn. Hai cái, tiền Mỹ in ra nhiều quá, bị lạm phát. Cái thứ hai là về cái supply, nó không có đủ cung cấp cho người dân hiện tại giờ, và nó làm cho vật giá leo thang. Và ngay cả ông Bộ trưởng Tài chính, xin lỗi, bà Bộ trưởng Tài chính là bà Janet Yellen, và ông Chủ tịch Quỹ dự trữ liên bang và ông Jerome Powell chỉ có một câu duy nhất là tất cả mọi sự là tạm thời. Và họ tin rằng với gói cứu trợ của chính phủ tiếp tục giữ như vậy thì hy vọng trong tương lai cái inflation nó sẽ giảm. Và cái tương lai nó hoàn toàn vô thời định, tức là không nói là bao giờ, nhưng mà chỉ là tạm thời. Thì chúng ta cứ biết rằng tạm thời, thưa quý vị. Robinhood, ngày hôm qua vì cũng biết rồi, rồi đã là sàn chứng khoán, đã lên sàn, nhưng mà đã xuống sàn sáng ngày hôm nay. Khi mà mở cửa là cái con hồi đầu tiên là 38 đồng cho một share. Nếu nhớ năm 2013, 2014, thì không nhớ rõ, nhưng mà cái Facebook thời điểm nó ra IPO là 35 đồng một share. Và bây giờ thì họ đã hit ceiling rồi. Robinhood cũng vậy, 38 đồng một share vừa mở cửa ra rớt 5%, còn 36 đồng đến sáng ngày hôm nay. Nhưng xin phép quý vị để Dũng mở lên coi Robinhood hiện tại là bao nhiêu. Hiện tại bây giờ thì 34 đồng 85 xu, vẫn còn lỗ 3 đồng 15 xu. Nhưng mà cái cổ phiếu nào cũng vậy, mới ra thì mostly là nó bị rớt xuống vì không ai biết hết. Nhưng mà khi có nhiều người biết rồi thì nó lên, nhưng mà tùy nha. Bất cứ một cổ phiếu nào mà liên quan đến những cái broker này đó thì chúng ta cũng nên thiệt là cẩn thận, phải study kỹ trước khi ta mua, không thì coi chừng tiền mất tật mang, cái thứ vị. Ví dụ không có khuyến khích bị mua hoặc là không mua, nhưng mà chúng ta phải nên cẩn thận. Robinhood hiện tại bây giờ có khoảng 22.5 triệu người đang dùng cái platform của họ để trading, và họ là công ty broker, cái thứ vị. Bản tin kế tiếp thì chính quyền ông Biden muốn khoảng 40% xe điện sẽ được sản xuất và ra thị trường vào năm 2030, tức là 100% xe hiện tại bây giờ là xe xăng đi ha, thì năm 30 chỉ có sản xuất xe xăng là 60% và 40% là xe điện. Theo lời của ông Brian, tức là ông này là chủ tịch của cái United Auto Workers, tức là gọi vị phải cộng đoàn hay không mà không biết, nhưng mà ông cho biết rằng yes, đó là điều rất là khả thi. Riêng về Fiat Chrysler thì họ nói là yeah, chúng tôi sẽ làm điều đó, tức là sẽ sản xuất 40% xe điện vào năm 2030. General Motors thì không nói gì hết, nhưng mà họ chỉ tuyên bố trước đây là năm 2035 thì GM sẽ không sản xuất xe xăng nữa, tức là toàn 100% xe điện hết. Bản tin kế cũng là liên quan đến xe Tesla. Tesla owner có thể sẽ được 625 đồng cho mỗi người, và đặc biệt những chiếc xe Model S sedan khoảng 1743 chiếc. Vì sau khi luật sư đã đâm đơn kiện Tesla bởi vì cái battery của nó performance không có đúng, nó đã giảm đi cái tuổi thọ trong suốt thời gian còn bảo hành. Và cuối cùng Tesla đã thua và đã chấp nhận trả 1,5 triệu. Con cọp rụng sổ lông thôi quý vị. Và nếu chia đều ra 1743 người thì mỗi người sẽ được 625 đồng. Không biết luật sư trừ bớt bao nhiêu không biết, nhưng mà nếu mà trong tương lai vị nào nhận được cái check này đó, thì đó là cái số tiền mà Tesla đã bồi thường cho quý vị. Một cục pin nó 10,000+ quý vị. Chỉ có trả 625 đồng thì giữ đủ tiền rửa cục pin thôi, chứ chưa chắc là để sửa cục pin nha. Vâng, bản tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay rất là quan trọng. Ví dụ gửi quý vị nào mà nghe bản tin này mà biết có nhiều bà con hay nhiều anh em mình hay là ngay cá nhân mình đó mà có xài thẻ tín dụng nhiều đó thì chúng ta cũng nên để ý. Cái đây 2 ngày Dũng gửi bản tin rằng tất cả những hacker sẽ đi qua cái đường gần như là cloud. Họ sẽ vào những cái user, data user, Encrypt đó, họ tìm được cái password username để mà xâm nhập vào những cái thẻ của mình. Nhưng mà khi vào được một đường, hai đường rồi đó thì họ sẽ biết rất là nhiều cái thông tin khác nhau. Tức là chúng ta một tên trộm mà vô nhà quý vị được rồi đó thì ôi trời, nhiều thứ để mà phát hiện lắm đúng không? Thì cái này nó giống cái concept nó giống như vậy. Nên quý vị nào mà đang làm chủ nhiều cái thẻ tín dụng quá mà chúng ta những cái thẻ nó không xài như là Costco, Macy, JCPenney, Best Buy hay là Target hay là nhiều cái cửa tiệm mà chúng ta đã từng đi vào đó register một cái thẻ để được tiền discount mà chúng ta chỉ quăng qua đó không cần biết thẻ là bao nhiêu, từ 500 đồng đến 1.000 đồng. Một ngày nào đó đẹp trời chúng ta sẽ nhận một số bill gửi về, anh đã xài cái thẻ này nhiêu đó thì này đó. Thì cái đó là cái lỗi quý vị, tại vì quý vị không có cancel, deactivate nó đi, deactivate là cancel cái thẻ đó đi. Còn nếu để không như vậy thì chúng ta giống như mở một cái cửa anh vào lấy đi rồi tôi trả cho. Thì cái điều đó, dùm nhắc lại, thường thường quý vị có chừng 2 thẻ là nhiều, business có thể là maximum, quý vị có business là 3 thẻ thôi. Để chúng ta dễ dàng kiểm soát, nhiều thẻ quá chúng ta quăng lung tung hết một ngày nào đó, tự nhiên mở ra wow, bill gửi về lung tung hết. Lý do tại sao? Vì hacker đã biết được những cái password username đó, họ đã xài cái thẻ đó. Và khi gửi về cái bill về cho quý vị, thời gian nó mất cũng hẳn cả tháng sau. Thì by the time quý vị gọi lên thì mặc dù nhà băng yes, khi chúng ta gọi dispute thì họ sẽ trả lại cho quý vị thôi. Nhưng cái vấn đề là chúng ta mất rất nhiều thời giờ. Có nhiều nhà băng họ nhiều khi họ cũng làm khó quý vị nữa. Nên Dũng chỉ khuyến khích quý vị, nếu mà chúng ta có thẻ nhiều quá thì chúng ta nên giảm bớt, giữ một người khoảng chừng 2 cái thẻ là maximum. Nếu mà vì là business thì chúng ta có thể có 3 cái thẻ, vì chúng ta phải đi những cái nhà băng khác, những cái cơ sở thương mại khác thì chúng ta cần phải có 3 cái. Nhưng mà nếu mà 4 cái trở lên thì chúng ta nên không cái nào không xài thì chúng ta cắt đi. Nếu mà chúng ta cắt giảm thẻ như vậy thì chắc chắn có thể dùng cái điểm tín dụng bị nó sẽ giảm một chút xíu, nhưng mà thà là nó giảm cái điểm tín dụng còn hơn nó mất tiền, cái thưa quý vị. Vâng, đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và cũng có một cái để hỏi anh Tiến Dũng, đó là chúng ta cũng phải nên thay cái nếu mà chúng ta có những cái account online, chúng phải thay password thường xuyên, phải không anh Tiến Dũng? Chứ chúng ta giữ lâu một cái nhiều khi nó cũng dễ cho hacker có cái thời gian để mà họ đột nhập vào những cái trang mạng của mình bằng cái việc đó là những cái trang mạng vào cái những cái thẻ tín dụng hoặc là thẻ nhà băng cũng vậy, phải không anh?
Ý kiến này là ý kiến rất là hay, nhiều người đã khuyến khích quý vị nên thay đổi cái password để cho chúng ta dễ dàng kiểm soát hơn, mà hacker lại khó hơn. Cái vấn đề cái password quý vị đó, quý vị có nhớ hay không? Cái mà tín dụng đã xài một chục năm nay, đôi khi chúng ta cũng ngồi suy nghĩ là ủa password là cái gì? Mà đổi như vậy rồi đó, phải có người có trí nhớ rất là kinh khủng mới nhớ được cái password mình đổi liên tục như vậy. Nên tùy quý vị cảm thấy mà mình có sự gọi là trí nhớ hay đó thì chúng ta cũng nên thay đổi. Còn nếu mà mình nhớ tệ quá thì chúng ta cũng không nên thay đổi làm gì. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Và kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một thứ sáu thật là bình an, nhiều sức khỏe, cũng như là hai ngày cuối tuần thật vui tươi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Kinh tế Thị trường vào tuần sau, sáng thứ hai trên làn sóng 1600 AM.